Bữa nay mấy thầy tất cả có nêu câu hỏi nào ra rồi tôi nhắc nhở cho dễ mà có thiền định ra cái ý kiến nào mà cần phân tích bỏ sẻ để rồi nhận thức trên đường văn tư tu toàn chúng ai cũng có thể nêu ra. Tôi thì có thể gặp trò đây mấy tuần nữa từ đây tới Tết đó. Chứ qua Tết rồi thì tôi trả lại cái vai trò cho giáo sư dạy cái lớp này từ trước. Theo tôi đó thì có cái gì mình tìm hiểu thắc mắc có thể nêu ra, tôi có thể giúp đỡ gỡ rối những cái ưu tư thắc mắc trên đường tu học của mình. Cho nên bây giờ tôi yêu cầu nêu ra thí dụ như những cái sai lầm gì đó nào đó mình thấy mình nghe mà mình nêu ra mà mình giải quyết được những cái sai lầm đó, tức là nhiên là mình đã học được cái không sai lầm. Mình nêu ra những cái điều nào mà mình giải quyết, mình thấy để nó lộ ra cái bất chánh pháp, còn lại là chánh pháp. Tôi nói ví dụ như giờ trong bát chánh đạo thôi chứ đừng có nói nhiều kinh minh mông, khoan nói kinh minh mông đã. Mà chúng ta bây giờ đây thì chúng ta học minh mông dữ lắm, cái chương trình học của chúng ta minh mông dữ lắm. Nêu ra những cái tên kinh mà gần như Đức Phật hồi xưa không biết, bởi vì kinh của Trung Quốc là họ đúc kết, là họ sáng tác, họ làm ra những cái bài kinh, những cuốn kinh mà mình gọi là kinh mà đưa ra là một cái ca dồ ngửa luôn, không biết. Tôi muốn nói ra tôi cũng không dám nói, nếu mà các thầy không có hỏi tôi cũng không dám nói ra. Giờ có hỏi thì là may ra tôi mới chỉ ra, chỉ nhẹ nhẹ, chỉ mé mé thôi chứ cũng không dám chỉ thẳng. Giờ có khi cũng làm gan chỉ thẳng một hai khi, cho là thấy rõ biết rõ mà cũng dám nói thẳng chỉ thẳng nữa cả. Mà không dám nói thẳng, không dám chỉ thẳng, không dám nói rõ đó thì là mình có mở 1000 cái trường Phật học ở trong đất nước Việt Nam này rồi nó cũng vậy thôi, không có gì hơn hết. Học những cái, nói những cái mà Đức Phật Thích Ca nghe chơi với không hiểu.
Còn gì là kinh thẳng đoạn đường, kinh thơ với vấn đề. Con có đọc một cái câu chuyện, trong câu chuyện khi mà vua Trần Nhân Tông là trước khi mà ngài đi xuất gia thì có nhiều lần ngài định coi vua mà đi xuất gia, thì ngài thầy của Trần Nhân Tông là ngài Tuệ Tông Thượng Sĩ mới nói với nhà vua rằng thực tế thì bất thọ nhất trần và hạnh môn trung bất tả nhất pháp. Thì khi mà nghe cái câu nói này thì vua Trần Nhân Tông tại vị khoảng vài năm nữa để mà lo công việc triều chính rồi sau này mới đi tu. Thì cái ý nghĩa của nó tại sao mà vua Trần Nhân Tông ở lại ngôi vị để mà lo cho dân, rồi trong cái thời gian đó ngày tu tập như thế nào, thì cái câu nói nó tác động như thế nào thì con không hiểu hoàn toàn. Cho nên hòa thượng từ bi hoan hỷ giải thích cho con cũng như toàn thể huynh đệ được giữ đi nam mô a di đà phật.
Nói cho rõ, nói câu đó, ai nói câu đó, nói cho
Tuệ Trung Thượng Sĩ.
Rồi á, nhà vua nghe rồi bao lâu rồi bỏ đi tu liền hay là không đi tu?
Nhà vua nghe là không đi tu.
Không đi tu?
Phải đi tu, tự đi tu cho cái khi mà Diệp Quân Mong Nguyên lần thứ ba sau mà mới đi tu.
Nghe câu đó đó rồi vẫn tiếp tục làm vua.
Dạ. Câu đó, đọc lại cho trần và hạnh môn trung bất xả nhất pháp.
Nghĩa là sao?
Câu đó của Tại Lưu Thượng Sĩ mà mọi người hiểu nghĩa
đâu là hiểu
mong là tự giải nghĩa nó trước cho huynh đệ nghe rồi nếu sao đó mà thầy muốn hỏi ý con mình từ từ con sẽ trình bày làm sao như là vậy.
Cái điều thứ nhất là mình nên lưu ý thế này, nghĩa là mình nên học câu kinh có vẻ nói rằng là dựa vào cái gốc chánh gốc của Phật. Nói chánh gốc thì cái đàn học cũng không chánh gốc nữa, nhưng mà nó có cái cơ sở dựa trên văn tư câu học tuệ tư tệ tư tệ, dựa trên cơ sở giải thoát giác ngộ mà mình có thể đoán rằng những câu đó là những câu gần gũi hoặc là chánh gốc của cái lời Phật dạy mà đệ tử Phật ghi lại. Nên để ý cái đó. Còn như tôi nói về dài là cái mà mình học bây giờ đó là mênh mông vô cùng. Cả mấy ngàn năm nay không biết bao nhiêu lần ghi chép kinh điển sáng tác, có ngoại đạo tà giáo, có nhà sư ngụ què, có nhà sư mê tín dị đoan Nguyễn Hoặc Quang Đường, có đều được quyền viết sách, ghi sách, in thành sách. Cho nên cái việc mà tổ học của chúng ta bây giờ khó lắm, có những cái mình nói không được là vậy đó, vì nó lâu đời quá. Còn những cái câu đó là của quậy trung thực sĩ đó, là cũng là một nhà sáng tác đó. Huống chi là Việt Nam mình đã ảnh hưởng của Trung Quốc là mấy ngàn năm, gọi là quan hiếm gì chứ kỳ thật mình là một cái chi nhánh nhỏ của cái đất nước Trung Quốc hồi xưa. Cho nên là Trung Quốc thì nhiều khi giờ họ coi mình giống như họ đều bây giờ thì không nói đa gì, không dám nói đa gì nữa, bởi vì mình có độc lập rồi, mình có ngôn ngữ riêng, có văn tự riêng. Và bây giờ có là cờ và quốc tế thế giới công nhận, cho nên không dám coi mình một cái phần nhỏ nữa. Chứ cái giai đoạn mà ý thống trị mình mà gọi là ngàn năm bất phục đó thì mình hoàn toàn là một cái nhóm nhỏ. Trung Quốc họ coi là một quỷ nhỏ trong cái đất nước họ, người của họ, dân tộc họ. Họ muốn mình nói tiếng họ, học theo dân của họ, tất cả cái gì của họ hết. Nhưng mà cái điều đó họ không thành công. Cái dân tộc mà mình gọi là, bây giờ mình gọi là kinh, nhưng mình là kinh chứ bụng. Nó cũng là thành một nhóm ở trong của họ thời đồng tày sáng là la là nhân dân còn năm mươi mấy người dân tộc đó, mình cũng một quận nhỏ nhỏ vậy đó, còn một nhóm dân nhỏ nhỏ vậy so với Trung Quốc hồi xưa. Nhưng mà cái giống dân mà bây giờ mình gọi là người kinh đấy là nó có ý chí quật cường khôn ngoan hơn. Thành ra là mình không bị thất thể được, hoặc không thất thể mình được. Thì mình cũng như là nông là tày là hời là sáp là mèo là mưa quá vân. Nhưng mà cái dân tộc gọi là kinh nè, nó hơn khôn ngoan xấu, lên lợi hơn và lại đông hơn. Do vậy mà mình bây giờ là cái dân tộc kinh này là cầm quyền thống trị đất nước Việt Nam, chứ nước mình đâu đó mình Trung Quốc coi mình cũng một nhóm giống như bây giờ mình coi một nhóm người ở đâu nghe vậy. Cho nên cái học của mình á thì nó cũng vậy đó, nó tập lưng vậy đó. Mà cái câu vừa nói đó là như đại nào nói là cố tệ trung thực sĩ sáng tác, thì cái câu đó sao ta cũng dựa vào ý tứ của kinh Phật, đường lối tu hành có. Đó, nếu mà nghe cái câu đó mà ứng dụng được trong đời sống, nó có đem lại kết quả an lạc, điều đó có thiệt. Cái câu đó có nghĩa như thế này, nó hai mặt. Mặt cái mặt thật tế lý địa. Cái địa có nghĩa là cái mặt đó, cái chỗ đó, cái đất đó. Đứng trên cái mặt thực tế, đứng trên cái đất lý thực tế, đứng bên mặt lý thực tế mà nói thì bất thọ nhất tận. Chứ thực tế này phải giải nhiều lắm, cái lý đó, cái lý thực tế là lý gì, học chữ đó cả là. Chữ địa là bên mặt, đứng bên mặt về cái chân lý thực tế, thì cái người là mà ai mà gọi là người tu hành, muốn tu hành đi lên con đường của đạo đó, của đạo Phật đó, thì bất thọ nhất tận. Câu đó dựa trên cái cơ sở của đạo Phật là có, học theo, làm theo, ứng dụng ra có cái lên đại an lạc thật sự, giải thoát thật sự. Bởi vì cái tiếng thọ đó là trong tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là giáo lý thứ đế của Đức Phật, là giáo lý căn bản đó. Phật dạy cái người tu hành là phải coi, phải tự soi rọi, phải tự quán chiếu, phải tự thấy thân bất tịnh, thọ thấy thọ. Vì vậy cho nên là nếu mà mình còn thọ, thọ thì khổ đó. Nếu mình thọ, từ thọ cái lớn cho tới cái nhỏ xíu và là nhất tâm cũng đều là thọ, mà hết thọ là thì khổ. Do vậy cho nên mình mặt thật, cái lý thực tế nhìn mình mặt chân như thì không thọ một mãi may nào. Trần là một thứ mảy may nào, một thứ bụi bặm nào, một thứ nhỏ nhất nào, nhỏ như một bụi cũng không được thọ. Nếu thọ là thọ lớn, thọ lớn, thọ nhỏ, thọ nhỏ. Thọ lớn như là một ông vua thì phải lãnh đạo một đất nước, là chủ tịch nước, là một thủ tướng một trong một nước, là tổng thống của một nước, là coi vậy đó chứ mà mình phải ban ơn người ta đấy. Người ta lo lắm dữ lắm, cái đầu người ta sắp xuất dữ lắm chứ không phải mà bình thường mà làm được việc đó đâu. Cho nên là coi như người ta địa vị lớn nhất lớn mà không biết mình tưởng là sướng chứ không có. Các vị đó khổ dữ lắm, nhưng mà cái khổ khác, khổ nó có nhiều thứ, khổ khổ thân, khổ tâm, khổ trí. Mà các gì đó vừa là khổ trí vừa là khổ thân, mà có khi phải khổ tâm luôn, là phải đi đây đi đó, phải quan sát, phải gần gũi nhân dân. Thành ra là khổ lớn là khổ lớn. Còn người có một gia đình mà gia đình lớn, cái tòa nhà nghĩa là 10 phòng thì cái khổ lớn của cái tòa nhà 10 phòng, cái tòa nhà, cái ngôi nhà đó có 3 phòng thì cái khổ vừa vừa với cái ngôi nhà với số người ở trong 3 phòng. Thì nhiều của cải thì khổ lớn hơn, ít của cải khổ nhỏ hơn. Dần dần cho tới nên là người đơn sơ, ví dụ như chúng ta là tu hành vậy nè, mà nếu chúng ta thọ thì thọ một chùa thì ít khổ, mà thọ hai chùa khổ nhiều, thọ ba chùa khổ nhiều, mà những gì mà thọ 40-50 cái chùa đó là khổ dữ lắm. Mà tại mình không biết mình coi đi xuống hay chưa, thân thì không khổ, không có cốt, không có cài, không có cách, không có đội, nhưng mà nó khổ tâm với khổ trí. Mà khổ tâm với khổ trí có khi ra làm cho người ta điên loạn cũng có khi chết người cũng có khi mất trí cũng có. Do vậy nên nó có thọ thì khổ, vì vậy cho nên thật tế lý, nếu mình bằng thật tế là mất thọ. Bởi vì thực tướng của giải pháp là vô tướng, thật tế lý của giải pháp tức là không có gì, là thật tế lý là cái lý vô tướng đó. Mình bằng vô tướng của giải pháp. Giải pháp đó là tự thể của nó là chân như, chân diệt. Ví dụ như câu của cái pháp văn mà chưa pháp tục bản là thường tự tịch diệt tức, nhưng giải pháp tất cả những cái gì mình biết trên mặt địa cầu, mình mặt thực tế của nó là nó có cái tướng tịch diệt. Cho nên cái này cũng phải học thiền định, phải có tu tập thiền định, phải có quán chiếu nghe rồi phải có tu tập thiền định quán chiếu mới nhận được cái này. Khi bắt đầu phản lai thường tự tịch diệt, mình sống mình như vậy đấy, trên giải pháp trên mặt đất này nào hơn thua phải quấy tốt xấu giàu nghèo thiện ác đúng sai vân vân là do mình nhìn mình mặt sai biệt của nó, không phải là thực tướng của nó đâu, không phải là cái tướng tịch diệt của nó đâu. Cái giải pháp thật sự mà nhìn mình mặt thật tế lý đó, thì tự giải pháp tự nó có cái tật thường tịch diệt, trong đó không có pháp nào làm cho ai khổ đau gì hết, không có món gì làm cho ai sinh ra vui mừng buồn giận thương ghét gì hết. Tự tánh của giải pháp đều là tịch diệt, đều là thanh tịnh, đều là như. Cho nên nhìn bên mặt thực tế, thực tướng của giải pháp, mà muốn được an lành, muốn được giác ngộ giải pháp thì phải nhìn bên mặt thực tướng của giải pháp, mình cái lý thực tế của giải pháp thì không được thọ bất cứ thứ thọ nào. Có thọ nhất trần từ vật lớn tới vật nhỏ phải không thọ, mà không thọ như vậy thì đó là cái giáo lý mắt giả bằng mặt. Cái người mà không thọ như vậy đó là người bất thủ như tướng, cái người đó là cái người ưng vô sở trụ như sanh thủy tâm. Cái tâm của người đó là vô sở trụ, không trụ đến sắc, không trụ đến thanh, không trụ đến hương, không trụ đến vị, không trụ đến xúc, không trụ đến pháp. Giải pháp này là nó nằm trong cái lục trần, lục cảnh đó. Mà lục căn, lục cảnh, lục trần mà nó không thọ, nó không dính mắt nhau thì người đó dứt khoát là người đã quả là người đó gọi là giác ngộ, gọi là người giác ngộ, gọi là người giải thoát, gọi đó là có thể gọi đó là người đó là Phật. Cho nên bên mặt tu tập Phật muốn đặt mình vào tới chỗ đỉnh tuyệt cao, đỉnh cao thì mất khỏi chính trạng. Cho nên hàng tu sĩ chúng ta mà muốn đặt mình đến cao thì phải bất thọ nhất tâm, y như cái là câu nói đó là đúng. Nhưng mà mình bây giờ là mình còn thọ nhiều quá, do vậy cho nên là cái chữ tâm và cái chữ thái đạo Phật của mình bên Trung Quốc thì đặt ra là cả chục cái tâm, chưa kể là những tâm tầm bậy vô cùng mà không dám nói ra, nói ra nước lòng và có thể gây hấn, có thể cạnh tranh, có thể thiệt hại lẫn nhau. Chứ đạo Phật không phải mình còn nói tâm thôi là đã là sai rồi, ở còn thọ cái gì nữa, thọ cái gì nữa là nó khổ tàn ngã Phật. Thọ tiền, thọ tài, thọ sạch, thọ danh, thọ thực, thọ thùy, tức là ngũ dục lạc mình thọ hết thì còn gì nữa, nó chuyện gọi là thọ. Cho nên là muốn có giải thoát và an lạc thật sự, có giác ngộ thật sự thì phải bắt khỏi cái trần. Câu đó là cái câu tình nêu ra cái khẩu hiệu cho người muốn tu có giải thoát thật sự. Do vậy cho nên là tôi nói thật với đại chúng, cho tới bây giờ thì so với tất cả các thầy anh em huynh đệ của tôi thua đủ 100 mặt, là tôi thua hết 99 mặt. Tôi có cái công danh, cái sự nghiệp, cái địa vị, cái gì hết thua dữ lắm rồi, mà tôi còn ước ao có một cái mà tôi chưa làm được là các khắc sĩ. Cái làm khắc sĩ y như Phật, Phật là cái người thành công là do bất khỏi biết tạm nhất. Cho nên là nghe vàng thì anh đọc thì vợ con cũng có công chúa rồi đàng hoàng, có con mà con vua mà địa vị mình là một vị hoàng tử độc nhất là kế thế thì vị vua đấy, nhưng mà bỏ hết đi đi tu làm được bác sĩ, rồi cũng đi học như nhiều người đã từng học ở nhà làm hoàng tử đã học rồi, học ngay từ trong vừa biết nói là đã có thầy giáo trong cung điện dạy rồi, học văn cả võ, tới chừng đi tu cũng vô rừng cũng học với các sa môn, các bà la môn học hết. Nhưng mà rồi cuối cùng rồi đó, cho mình một con đường riêng, đi tu tập riêng, khổ hạnh riêng, là một vị khắc sĩ, đi theo đường lối khắc sĩ riêng của mình, và cuối cùng là thành công ở cõi Bồ Đề. Sự thành công đó là do cái đường lối tu tập bất thọ chứ cần phải là tôi nghiêm túc, tôi thấy vậy. Cho nên Đức Phật nó có thể cả cỏ gì đó, hơn thua phải quấy tốt xấu khen cái gì đều là không có giá trị. Đức Phật bất thọ chứ cần ra, nhưng mà tôi nghiên cứu kỹ tôi thấy Đức Phật của chúng ta còn thua một cái, nhưng mà chịu thua một cái để mà thắng 99 phải 9 cái. Còn thua một cái nhỏ của không phải 99% đâu, để thắng lợi thì lấy cái lợi 99% thua một cái thôi. Thua cái là mình còn phải nhận cái thực phẩm từ người khác, không có tự tại mình, người ta mình không có làm. Do vậy cho nên tham thiền cho kỹ rồi thì Phật của chúng ta có chịu thua một cái để thắng lại, để lấy một chín mười chín phải chín cái thành công, thua một phần không phải một phần trăm là nhận của cải, phải nhận để mà ăn, để mà nuôi cái thân, để mà mượn cái thân làm chiếc thuyền chiếc đò để qua sông. Chứ còn Đức Phật chúng ta là bất thọ nhất tâm. Cho nên cái câu hỏi, cái câu nói về cái lý địa bất thọ nhất tâm là cái khai thị nhắc nhở một pháp tu hành là phải vậy thôi, phải bất thọ nhất tâm. Còn cái câu mà vạn sự nhà kiểu môn trung không gì dạng gì vạn hạnh môn trung, vạn hạnh môn trung fratelli, và anh em nhận sự là cũng giống giống nhau. Fratelli muốn nói hạnh thì hạnh, mà nói về sự thì cũng được, nói cái nào cũng được, nói cách cụ thể, cách trừu tượng. Và hạnh môn trung Phật xã chiếc pháp, cái câu đó nó như cô giao hai nữ không dứt khoát, cho nên câu đó nó chưa phải là câu nói dứt khoát của một vị thầy, của một vị thiền sư. Câu nói đó là còn vị tình, vị tình nhà vua. Cho nên nếu nhà vua mà đi tu thì cũng được, như tôi vừa nói, tức là đưa mình sĩ là thực tế lý thì bất loại chính tâm, nhạc sự nhạc hạnh môn trung bất xạ chính pháp, làm được hết. Nhưng mà làm được hết á thì làm sao nữa? Chẳng qua là nói vậy, nói chỉ tình, nói nương ảo, chứ làm vua mà làm sao mà nếu đứng vào cái vai trò tu mà để giải thoát cái giác ngộ mà nó là nhìn dạng anh môn trung bất sanh chứng pháp thì làm hết ra không có được. Không ra lệnh cử binh đi đánh giặc thì ai dám đi đánh giặc? Những người tướng đó đi đánh giặc mà làm không thành công, mà không còn phản nghịch thì mà không ra lệnh chém đầu thì ba quân là ai nghe lời? Do vậy cho nên cái câu đó mình nghe là mình phải suy gẫm, nó có đúng như cái đường lối, cái lập trường, cái lý tưởng của đạo Phật, của Đức Phật Thích Ca Thiền hay không? Cho nên người ta có thể chế biến mà, ta gọi là quyền giả, thầy sử dụng gì đó, ví dụ vậy. Người tướng mà ra khỏi triều đình rồi là có quyền không nghe lời Chúa. Ở đây trong môi trường hoàn cảnh nào đó ta tôn hạnh vì đất vì dân vì nước gì đó, cho nên ta lập luôn và vẫn có thể tu hành được. Nó là cái chỉ toàn cũng nói vậy thì nó có sao? Do vậy cho nên nếu mà thật sự luôn luôn mà muốn đi con đường giải thoát giác ngộ thật sự thì lấy một nửa trước thôi, thật ra cái địa bất thoại trên trời thì bỏ ngôi riêng mà đi. Đó cái sinh diệt, sinh diệt chứ không phải là dạng hạnh hay là dạng sự. Sinh diệt, những sinh diệt là mình có được cái mặt tương đối của dạng hạnh. Thực tế lý, sinh diệt môn trung, chứ không phải là dạng hạnh hay dạng sự. Sinh diệt môn trung, bên cái mặt sinh diệt của dạng pháp, của pháp vô vi này, là nên làm hết. Làm được hết. Cho nên cái câu đó, nếu ai đó cái chủ tính nào, cách cơ nào, trình độ nào, nghe câu đó sẽ được. Mà còn đúng chủ tính nào, cách cơ trình độ nào mà nghe câu về sinh viên môn trung của sáng viết pháp là cái gì cũng làm hết là không phải là Phật thiệt. Đạo Phật thiệt là phải bỏ hết, phải đi vào mình tới lý, phải bất khỏi chúng sanh. Mà cớ là Phật Thích Ca bất thoại chứ trần mới thành Phật được. Đại để là mình chưa thấy một cách tới đó. Mà theo tôi là cái chữ mà sinh diệt môn trung bất sản với pháp, cái câu đó hãy coi chừng, không khéo là chúng ta vướng vào y như người thường, ý như người không có học đạo. Chúng ta làm tất cả mà tự coi mình là Bồ Tát. Bồ Tát cái gì cũng làm, miễn là lợi ích chúng sanh. Lợi ích chúng sanh là lợi ích một cách nào? Chúng sanh là chúng sanh nào? Lợi ích là lợi ích về mặt nào? Thế còn cái chữ đó là do cái định nghĩa mà, định nghĩa ý thức của ta mình nói quá được không? Cho nên sanh diệt môn trung bất sản cái pháp, cái câu còn dài này nữa rất là vui. Người ta tự đặt mình là Bồ Tát, người ta làm đủ tất cả những cái chuyện y như người không phải là đạo Phật vậy. Còn như tôi thì tôi nói rằng là không có cái câu sanh diệt môn trung bất sản cái pháp đó, cái câu đó là mình đệ tử thiền của Phật ca. Muốn đi con đường nghe nói đến ngộ như Phật ca thì chỉ có cách làm là trả hết, phải làm người có thể để xả hết giải pháp, phải biết rằng ngày giải pháp như sân như nguyện giải pháp giải thoát. Cho nên là không có làm được cái gì để cho ai đâu, không có giữ được cái gì đâu. Từ cuộc thi tình năm quỳnh tế như thức cho tới bây giờ 5000 năm mà có lịch sử đó, tiền sử thì không nói, có lịch sử từ cuộc thi tình năm quỳnh tế như thức cho tới ngày nay, không có ông vua nào để lại cái gì cho an lạc cho nhân dân, không có ông quan nào để cái gì an lạc cho nhân dân lâu dài gì hết. Chẳng qua là giai đoạn đố kỵ. À, lấy cái tốt này hơn chút để tốt đẹp cái xấu kia hơn chút, rồi lấy cái bình an này hơn chút để tốt đẹp cái đối loạn kia chút, rồi cứ làm vậy rồi mình nói vậy dài dài chứ không có cái gì được việc đó. Do vậy cho nên là thật sự là dương sinh thiên quyến giải pháp không có gì. Do vậy mà theo tôi là kết luận là con đường của Đức Phật của chúng ta là đúng. Làm chẳng qua là ai đó vì mình, vì một nhóm nào đó quyền lợi lẫn nhau, rồi bảo vệ lẫn nhau, rồi lập ra cái gì đó thì ta là cũng bảo vệ cho cái ăn mặc ở cũ sống cho ta và những người xung quanh ta, những người cùng lập trường với ta. Còn những người không cùng lập trường với ta thì ta sẽ tiêu diệt, ta thiệt hạ. Ví dụ như chiến tranh chẳng hạn trên thế giới đó là do không cùng lập trường, không cùng lý tưởng, không cùng một khuynh hướng sống là tiêu diệt lẫn nhau. Nhưng mà rồi có rốt cuộc rồi có cái nào mà nó tồn tại vì mà chân lý gì đâu. Chẳng qua là đối trị như từng giai đoạn, gọi là đối phó, giống như bây giờ mình đội nón bảo hiểm, đội nón là mấy thầy đội được mua nó bảo hiểm thiệt nha, chứ nó bảo hiểm thì còn là nó bảo hiểm đối phó đó, nên là nó lỡ, nó đụng cái da, cái nó bẻ, nó đâm cái đầu mình đó. Thì những cái xưa nay cuộc sống đều là đối phó cho hết, chứ từng giai đoạn chứ không có gì nữa. Đại để tôi xin giải thích vậy đó. Nhưng mà tôi nhắc lại là cái chữ sinh diệt môn trung nó mới là chính, nó mới đối với chữ thật giới lý. Cho nên là sinh diệt môn chứ đừng nói dạng sự hay là dạng pháp gì hết.